Chương 17. Người làm công của tình yêu thương. Công khó trong Chúa không phải là vô ích. Khi đang ở Lavasa, tôi đang làm điều phối viên khu vực trở thành kinh hội Scripture Union SU ở phân khu phía Bắc. Thánh kinh hội đã tập trung làm việc với những bạn trẻ ở các trường trung học, và tôi có trách nhiệm khích lệ sự phát triển của các nhóm thông công cơ đốc trong các trường trung học ở phân khu phía Bắc. Chúng tôi sẽ đi khắp phân khu phía Bắc đến thăm các trường học, và chính trong thời gian này tôi đã gặp nhiều người sau này là những lá cờ đầu của thánh CMFI. Mục sư Vilime Lomaloma, người sau này trở thành hiệu trưởng của Viện Mùa Gặt Thế Giới, trường kinh thánh CMFI, là một giáo viên trường trung học ở Taveuni. Vào thời điểm đó, và đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi chúng tôi phối hợp tổ chức các hội trại và các sự kiện cho các học sinh. Đây là một phần trong các hoạt động của Thánh Kinh Hội. Tôi được yêu cầu làm chủ tịch ủy ban hỗ trợ của Thánh Kinh Hội Nam Thái Bình Dương ở phân khu phía Bắc, và vai trò của tôi là điều phối việc phân phát kinh thánh cho các hội thánh ở miền Bắc. Chúng tôi đã tổ chức các chuyến thăm cho các đội làm việc của Thánh Kinh Hội. Những người này đến miền Bắc để chia sẻ lời Chúa và trình diễn các tiểu phẩm và chiếu phim truyền hình cho mọi người. Có những chuyến viếng thăm miền Bắc từ các nhóm khác như Tuổi Trẻ với Sứ Mệnh, Jews with a Mission, và chúng tôi luôn ở đó để giúp tổ chức các chuyến thăm của họ và phục vụ họ. Đồng thời chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu kinh thánh và các buổi nhóm khác nhau, và tôi cũng được mời sáng lời Chúa vào cuối tuần trong các buổi nhóm phục hưng. Vì vậy, điều này đã trở thành một phần của chức vụ và hoạt động của chúng tôi. Tôi thích được phục vụ các chức vụ khác, và tôi luôn thích được tham gia vào hội thánh. Hầu hết các công tác của chức vụ được thực hiện sau nhiều giờ đồng hồ trong những ngày cuối tuần, và tôi đã làm hết sức mình để giúp các chức vụ này. Mọi thứ đã được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Một ngày kia, tôi nhận được tấm thiệp cảm ơn từ một người anh em biết công việc tôi đang làm. Cuối những lời cảm ơn đó, người anh em này ký tên của mình, và anh ấy đã viết thêm Corinto nhất chương 15 câu 58. Câu kinh thánh này nói: "Vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." Câu kinh thánh đó đã đụng chạm và khích lệ tôi biết rằng công khó của tôi dành cho Chúa không phải là vô ích. Trong những năm qua, tôi đã giữ lời này trong lòng, và đã nhiều lần tôi phải tự nhắc nhở mình về lẽ thật này. Là một người lãnh đạo, tôi đã luôn khích lệ anh em trong Chúa lẽ thật này: Đức Trời sẽ không bao giờ lờ đi những sự phục vụ, những nỗ lực của chúng ta, sự ban cho và tất cả những hy sinh của chúng ta. Bạn tôi ơi, những người lãnh đạo, thậm chí là các mục sư của chúng ta, có thể quên sự phục vụ của chúng ta, và mọi người có thể không đánh giá cao sự phục vụ của chúng ta đã đóng góp cho hội thánh và cho cộng đồng, nhưng Chúa sẽ không bao giờ quên. Chúa luôn nhớ mọi điều chúng ta làm cho Ngài, và câu kinh thánh này là một lời nhắc nhở bất di bất dịch. Chúng ta đừng bao giờ để cho hoàn cảnh, sự chỉ trích hoặc lòng mình lừa dối chúng ta, làm chúng ta nản lòng hoặc làm chúng ta mất tập trung, và chúng ta phải kiên định trong đức tin của mình. Hãy đứng vững bất chấp những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, trong các quốc gia và trên thế giới. Đừng bị lay động, hãy cứ vững vàng trong đức tin của bạn, trong sự hiện diện của Chúa và trong lời Ngài. Nguyện đây là một lời nhắc nhở cho bạn: tất cả thời gian, tài năng và của cải của bạn được dâng cho công việc Chúa sẽ không bị lãng phí, bởi vì Chúa là phần thưởng của chúng ta. Trong sách Malachi chương 3 câu 16, kinh thánh nói: "Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài." Đức Trời ghi lại tất cả công lao của chúng ta và tất cả những hy sinh của chúng ta, tất cả những gì bạn làm cho Chúa, ngay cả những chi tiết nhỏ Chúa vẫn nhớ. Ngài ghi lại mọi sự cống hiến, mọi sự hy sinh và tất cả những nỗ lực của chúng ta được thực hiện trong danh Chúa Giê-xu. Kinh thánh nói trong Thi Thiên chương 115 câu 12 rằng: "Đức Giê-hô-va nhớ đến chúng con, chúng ta luôn ở trong tâm trí của Ngài, Ngài luôn nghĩ cách để ban phước, khích lệ và gia tăng chúng ta." Giê-rê-mi chương 1 câu 5 nói rằng: "Trước khi tạo lên con trong lòng mẹ, ta đã biết con. Trước khi con ra đời, ta đã bị sinh con, ta lập con làm nhà tiên tri cho các nước." Trước khi chúng ta được thụ thai trong lòng mẹ, chúng ta đã được hình thành trong tâm trí của Đức Chúa Trời, để rồi Ngài có mục đích cho cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta sử dụng thời gian, tài năng, sức lực, khả năng và nguồn lực mà Ngài ban cho chúng ta để giúp ích cho vương quốc của Ngài và chúc phước cho đời sống của những người khác. Chúa có một mục đích cho bạn và gia đình bạn. Mục đích của Chúa cho cuộc sống của bạn lớn hơn nhiều so với sự thỏa mãn và tham vọng cá nhân của bạn. Đây là lý do tại sao mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, bởi vì thông qua mối quan hệ mật thiết cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời, bạn có thể khám phá nguồn gốc, mục đích và số phận của bạn trong cuộc sống. Trong thời gian ở Lavasa, nhiều người khác đã đến tham gia với chúng tôi và tôi luôn bận rộn với việc tổ chức các đợt nghiên cứu Kinh Thánh, các buổi nhóm cầu nguyện và xây nhà, sửa chữa ô tô và kết hợp các kỹ năng của tôi với các kỹ năng của những người khác để giúp đỡ những người cần giúp đỡ trong cộng đồng. Vào thời điểm đó, các y tá từ bệnh viện Lavasa là vài người trong số những người hỗ trợ chúng tôi hết mình, và họ thường mời chúng tôi đến dạy Kinh Thánh cho họ và đi cùng chúng tôi khi chúng tôi đi ra để tiến hành các cuộc thập tự trình.